Thứ Nhật thứ năm mùa chay năm B. Bài đọc thứ nhất: Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Giê-rê-mi-a chương 31 câu 31 đến hết câu 34. Này sẽ đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giu-đa một giao ước mới, không giống như giao ước của ta đã lập với cha ông chúng, ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập. Chính chúng đã bị bỏ giao ước của ta, mặc dầu ta là chúa tể của chúng. Sấm ngôn của Đức Chúa: nhưng đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Sấm ngôn của Đức Chúa: ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia, hãy học cho biết Đức Chúa. Vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết ta. Sấm ngôn của Đức Chúa: ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trong.
Lạy Chúa trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trong.
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lường hai hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy.
Lạy Chúa trời, xin mau cho con một tấm lòng trong trong.
Lạy Chúa trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trong, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng ngờ đuôi con, không cho gừng nhãn thanh, đừng cất khỏi lòng con thần khi thanh của Ngài.
Lạy Chúa trời, xin bao cho con một tấm lòng trong trong.
Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quan đại đỡ nâng con. Đường lối Ngài con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.
Lạy Chúa trời, xin bao cho con một tấm lòng trong trong.
Bài đọc thứ hai: Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. Do Thái chương 5 câu 7 đến hết câu 9. Thương anh em, khi còn song thiếp phạm nhân, Đức Giê-xu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc, mà dâng lời khẩn nguyện, nài xin lên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Giờ là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Đó là lời Chúa.
Ahem. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Gioan chương 12 từ câu 20 cho đến hết câu 33. Vào dịp lễ vượt qua năm ấy, trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philip, người Bethsaida miền Galilê, và xin thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu. Ông Philip đi nói với ông Andre. Ông Andre cùng với ông Philip đến thưa với Đức Giêsu. Đức Giêsu trả lời: đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Bấy giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin tôn vinh danh cha. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: ta đã tôn vinh danh ta, ta sẽ còn tôn vinh ta nữa. Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: đó là tiếng sấm. Người khác lại bảo: đó là một tiếng thiên thần nói với ông ta đấy. Đức Giêsu đáp: tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi mà vì các ngươi. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ lôi kéo mọi người lên với tôi. Đức Giêsu nói như thế để ám chỉ người phải chết cách nào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chỉ còn một tuần nữa chúng ta bước vào tuần thánh, khởi sự làm lễ lá Chúa Giêsu được tôn vinh. Nhưng mà sự tôn vinh Chúa Giêsu và ngày lễ lá là báo trước hiệu quả nghi tế của Ngài, vì sau đó Ngài giết. Cho nên tin mừng hôm nay nói về nghi lễ mới mà Đức Giêsu thiết lập, qua đau khổ để đi đến vinh quang, làm cho mọi người phải tôn vinh Ngài như ngày lễ lá sắp tới đây. Tin mừng chúng ta vừa nghe: vào dịp lễ vượt qua, Ngài đến Jerusalem. Có nhiều người muốn gặp Ngài kế ra sân ngoài. Đó là một dấu chỉ Ngài muốn nói rằng khi Ngài bị treo trên thập giá, đó là một hy lễ mới mà tất cả mọi người trên thế gian này, không phải dân riêng của Ngài, mà Ngài muốn cả những người chưa hề biết Ngài cũng phải đến tôn thờ Chúa Cha qua hy lễ của Ngài, như Ngài đã nói với người đặc giáo miền Samari ở Gioan chương 4 câu 23. Đã đến giờ và ngay bây giờ người thờ phượng Thiên Chúa đích thực phải thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Và Chúa Cha chỉ ưa chuộng những người thờ phượng Ngài như vậy.
thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật là hai phần của thánh lễ. Thần khí là lời Chúa, Gioan chương 6 câu 63. Sự thật chính là Chúa Giêsu, Gioan chương 14 câu 6. Chỉ có hy tế của Chúa Giêsu có nội dung này, và đó là một cái thờ phượng duy nhất mà Thiên Chúa muốn. Qua hy tế này, Đức Giêsu khác hẳn với tất cả mọi hy tế khác. Khác ở điểm là Ngài vừa là chủ tế, đồng thời Ngài vừa là của lễ. Xin giáo lý Hội Thánh số 1410 xác định như vậy. Các tôn giáo khác, kể cả Do Thái giáo, chủ tế khác, của lễ khác. Chủ tế là một phạm nhân, của lễ là một vật chất người ta lấy trong thế gian này. Còn Chúa Giêsu, chủ tế là Thiên Chúa từ trời đến. Của lễ cũng chính là Ngài, khác hẳn về bản chất và nguồn gốc. Cho nên qua hy tế mới này, Chúa Giêsu ban cho chúng ta giao ước mới của Ngài, cũng được gọi là di chúc. Bởi vì giao ước mới gọi là di chúc vì được ký kết trong cuộc tử nạn của Ngài. Và hiệu quả thứ hai là Ngài tha tội cho tất cả những ai đến hiện dân cái lễ với Ngài. Trước nhất, nói về Ngài là một tư tế. Ta biết Chúa Giêsu chỉ có tên là Giêsu khi ngôi thứ hai nhập thể. Ngôi hai nhập thể có tên là Giêsu, mang một tên y như chúng ta. Không bao giờ chúng ta được nói Chúa Giêsu nhập thể, không có nói như vậy. Ngôi thứ hai nhập thể, Con Thiên Chúa nhập thể thì được, chứ không bảo Chúa Giêsu nhập thể. Nếu mà Chúa Giêsu nhập thể thì Ngài đã có tên ở trên trời này. Không có, nhập thể mới có tên là Giêsu, mới được Thiên Thần ra lệnh cho Đức Maria và Giuse đặt tên cho Con Thiên Chúa là Giêsu. Và khi Ngài ở trong thân phận con người có tên là Giêsu, Ngài mới thi hành cái chức tư tế. Như vậy chức tư tế của Chúa Giêsu bản chất vừa là Thiên Chúa, vừa là người, khác cả mọi tư tế khác. Ngài vừa là Thiên Chúa lại vừa là người mới là tư tế. Tại sao vậy? Bởi vì là người thì Ngài hiểu rõ chúng ta để cầu nguyện. Vì Ngài là Thiên Chúa cho nên Ngài có uy tín đối với Chúa Cha để cầu nguyện. Ngài dâng lên Cha chính Ngài, chứ không phải là của cải vật chất như người khác dân. Cùng với lời khẩn nguyện mà bài đọc thứ hai chúng ta vừa đọc lại, thư Do Thái chương 5 từ câu 7 đến câu 9, Ngài dâng lên Chúa Cha những lời khẩn nguyện, tiếng kêu van trong nước mắt, vì Ngài đã được nhận lời thoát khỏi mọi sợ hãi. Dầu Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài đã phải trải qua đau khổ để học cho biết thế nào là phương phục. Và một khi Ngài đã trở nên con người hoàn hảo, Ngài trở nên nguyên nhân cứu độ đời đời cho tất cả những ai tùng phục Ngài. Đó, Ngài hiểu cái đau khổ của con người và Ngài gánh chịu bởi vì tội lỗi. Tội lỗi loài người làm cho Ngài đau khổ. Vậy cho nên Ngài phong phục thể hiện bằng cách chịu đau khổ mới là con người hoàn hảo, để có khả năng để hiểu mà chia sẻ mà thông cảm với chúng ta, để cầu nguyện với Chúa Cha một cách hữu hiệu hơn, tha thiết hơn. Đó là chức tư tế của Chúa Giêsu. Thứ hai, nói về Ngài và vừa còn là lễ vật mới. Ngài không giết trên cự bỏ lửa những người do cái khác để dâng lên Chúa, mà Ngài bị người ta giết, hay là Thiên Chúa Cha chấp nhận để cho con người giết, hay là Chúa cũng cho phép ma quỷ nó hành hạ Ngài mà Ngài bị giết chết. Như vậy, dưới cái nhìn thần học của Thánh Gioan khác với Nhân Lãm. Nhân Lãm tức là ba tin mừng đầu đấy, thì nói Chúa Giêsu lần thứ nhất Ngài loan báo rằng tôi phải bị giết bởi các đầu mục Giáo Thái, tư tế và các kinh sư, những người thủ lệnh trong Giáo Thái giáo, chủ mưu giết Ngài đầu tiên. Rồi thứ hai được Ngài nói Ngài bị giết bởi tay người đời, tức là những đứa mà chỉ mê sự đời này chứ không mê cái thực tại đời sau. Thứ ba, Ngài nói Ngài bị giết bởi dân ngoại, tức là do cái nộp cho Roma, tức là hoàn toàn Ngài chết bởi mọi người tội lỗi. Đó là cái nhìn thần học của Nhân Lãm. Còn cái nhìn thần học của Gioan về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu thì ông ghi ba lần Đức Giêsu loan báo khổ nạn, Ngài chết ba lý do khác nhau. Lý do thứ nhất là Ngài cho phép Satan nó tấn công Ngài. Như Ngài nói ở Gioan chương 3 câu 14 lần đầu tiên, như ông Môi-se đã treo con rắn được đúc bằng đồng ở trong sa mạc lên một cây trụ thế nào, thì con người cũng bị treo lên như vậy, bị treo lên đấy. Mà con rắn thì nhớ đến Satan, Satan nó hiện hình bằng con rắn để cám dỗ Adam và Eva. Đấy, con rắn bị treo lên tức là Satan nó bị treo ngoài, nó bị treo lên bởi Satan tấn công. Lần thứ hai ở Gioan chương 8 câu 28, Ngài bị giết bởi nhân loại tội lỗi. Ngài nói khi các ngươi nhắc con người lên cao, à lần thứ hai Ngài không nói là bị nữa, mà nhắc, tức là ma quỷ nó dữ lắm, nó ác lắm, nó ác hơn con người. Cho nên lần thứ nhất Ngài nói bị, lần thứ hai Ngài cũng nói bị nữa. Ngài nói khi các ngươi nhắc con người lên cao thì lúc đó các ngươi nhận ra ta là Chúa. Oai chứ, và quá thật, tất cả tin mừng của Marco, toàn bộ tin mừng Marco không ai biết Giêsu là Chúa kể cả các môn đệ, mà đến giờ Ngài bị giết và kẻ ác đâm vào tim Ngài, nước máu đổ xuống, thì người ngoại giáo là sĩ quan Roma mới hô lên cho người để biết Giêsu ông này là con Thiên Chúa đó. Cho nên lần thứ hai Chúa Giêsu loan báo Gioan 8:28, khi các ngươi nhắc con người lên cao, bây giờ các ngươi nhận biết ta là Thiên Chúa, mà biết Giêsu là Thiên Chúa thì được cứu độ, chứ không phải là tầm thường đâu. Và lần thứ ba Ngài loan báo khổ nạn ở Gioan chương 12 câu 32, tin mừng chúng ta vừa nghe đó là do ý muốn của Cha Ngài cho phép sự giữ tấn công con một của Ngài, và Ngài chấp nhận để biểu lộ sự vâng phục, nhưng cũng biểu lộ sự toàn năng của Ngài là Thiên Chúa, đồng thời biểu lộ Ngài là Thiên Chúa tình yêu muốn cứu loài người. Cho nên Chúa Cha để cho con Ngài bị giết chết là ý muốn của Chúa Cha. Nếu Chúa Cha không muốn thì không ai có thể hại được con của Ngài. Cho nên Ngài nói một khi ta được dâng lên cao khỏi mặt đất, ta sẽ lôi kéo mọi người lên với ta. Ngài không nói là bị nữa, mà Ngài nói được. Được là sao?
là được Chúa Cha, được Chúa Cha cho phép. Đó là một vinh dự của Ngài, chứ không phải là một cái thảm họa là bị như Satan. Chúa Cha muốn cho nên Ngài được. Cái gì khổ thì là bị, còn cái gì vui mừng là đẹp thì có lẽ được. Khi con người được dâng lên cao khỏi mặt đất, ta sẽ lôi kéo mọi người đến với ta. Và Ngài nói cho họ biết về cái chết của Ngài qua hình ảnh hạt lúa gieo xuống đất. Ngài nói nếu hạt lúa gieo vào lòng đất nó không thối hay nó không chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu không thối hay nó chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt. Hạt lúa mà chết mà thối làm sao mà gì, đúng không? Nó thối là thối cái vỏ của nó đấy. Nó chết là chết cái vỏ. Cái vỏ của hạt lúa đâu có sự sống. Trong cái hạt vỏ, trong cái vỏ của hạt giống ấy, nó mới tiềm ẩn một sự sống. Khi nó ở dưới đất với cái môi trường bây giờ, cái sự sống bắt đầu nó phát triển, nó bung cái vỏ ra, chứ nó đâu có chết. Hạt giống mà chết mà thối là thối luôn đấy, là chết luôn, đúng không? Không thể mọc lên được. Vậy mà đây chỗ này nói là hạt lúa gieo xuống đất có chết có thối mới sinh nhiều bông hạt. Là Ngài nói về chính Ngài. Ngài là giống của Chúa Cha đem trồng vào thế gian này. Người ta giết Ngài, Ngài chết hẳn. Nhưng mà Ngài khác với hạt giống. Hạt giống chết là chết luôn, vì nó là vật chất. Còn Ngài chết, Ngài không chết luôn, chỉ ba ngày sau Ngài sống lại. Đó. Và Ngài nói như hạt lúa nó vươn lên thành cây, nó sinh nhiều bông trái, thì Ngài báo trước Ngài sống lại. Ngài cũng làm cho nhiều người thuộc về Ngài là lúa tốt để dâng lên Chúa Cha. Thế cái hình ảnh Ngài như một hạt lúa gieo vào lòng đất rồi bùng lên một cái cây sinh nhiều trái đó. Ông Nicodemo từ khi nói chuyện với Chúa Giêsu suốt đêm, ông vẫn ôm ấp trong lòng ông này là một người chắc cứu muôn dân đây. Cho nên ông ấy bênh vực Chúa Giêsu khi những người biệt phái tấn công như hôm qua tôi nói đó. Ông cứ ôm ấp cái mộng đó. Nhưng mà cuối cùng ông thấy đấng mà ông tôn kính mến, ông ngưỡng mộ bị giết, làm ông vỡ mộng. Mình tưởng là ông này kỳ diệu lắm, lấy đơn lắm, cuối cùng chết nhục quá. Hay nữa ông ta nhìn cái Chúa Giêsu treo trên đường giá là một sự thất vọng. Nhưng mà ông vẫn yêu mến Chúa Giêsu, cho nên tự ông đi xin cái xác Chúa Giêsu để an táng. Tức là ông đi lấy một hạt giống đã chết, ông chôn vào lòng đất. Thế rồi, với cái nhìn của ông Nicodemo, cái hành động đó là thôi dẹp đi. Hạt giống này mình tưởng là ngon lắm, hạt giống này chết rồi, tôi chôn đi. Ai dè khi ông này chôn cái hạt giống, ông thất vọng. Ông nghĩ rằng mất hết rồi. Ông chôn vào lòng đất thì chính cái hạt giống ông chôn ấy lại bùng lên một sự sống mới để cứu chúng ta. Cho nên khi Đức Giêsu từ cơ chế sức lại, ông Nicodemo mới nhận ra rằng à, vậy thì mình làm cái công việc này mình tưởng là vô ích, ai dè mình lại làm một công việc để cứu mọi người. Mình chôn cái niềm tin của mình, một niềm tin vỡ mộng, một niềm tin thất vọng, ai dè bây giờ lại bùng lên một sự sống mới. Đó là cái nhìn thần học của ông Gioan khi viết là ông Nicodemo xin xác Đức Giêsu an táng, hạt giống bị chết mà chôn vào lòng đất sau 3 ngày bùng lên. Để minh chứng hạt giống này sinh nhiều hoa trái như Chúa Giêsu nói, thì Chúa cho ông Gioan trong một thị kiến ở sách Cài Huyền chương 14 câu 1 đến câu 4, biết bao nhiêu người được hạt giống này chia sự sống cho, hay là hạt giống này làm cho người ta trở thành hạt giống mới, trở thành một tạo vật mới dâng lên Thiên Chúa. Ông nhìn thấy một thị kiến con chiên đứng ở trên núi Sion, chiên đó là Chúa Giêsu chứ thì đã bị giết đấy, cùng với 144.000 người mang danh của Ngài và mang danh của Cha Ngài. 144 là gì? Lũy thừa của mấy? 12 thôi à? 144.000 chứ không? Lũy thừa của 12.000, số ngàn là thời đại Chúa Thi Ân, số 12 là Israel cũ Do Thái và Israel mới Đạo Thánh. Đó, 144.000 là cả những người Do Thái, cả muôn dân và thời Thiên Chúa Cứu Độ. Nên nhìn thấy là 144.000 người mang danh của Chúa Giêsu cùng với danh của Cha Ngài, và trên trán họ được viết cái danh đó là danh con Thiên Chúa. Ngoài 144.000 người ấy đã được mua chuộc từ cõi đất, họ là những người không vương vấn phụ nữ. Vậy những người nào mà có vợ chồng phải chết rồi, những người không vương vấn phụ nữ, họ là trinh nữ, họ được tháp tùng với con chim. Điều ấy muốn nói rằng họ không vương vấn phụ nữ mà một trinh nữ tháp tùng với con chim là nhờ bí tích thanh tẩy. Chúng ta là một trinh nữ, là hiền thê của Chúa Kitô, chứ không phải là ai có vợ chồng là bị xóa sổ đầu. Đó là mới cái ảnh không vương vấn với phụ nữ, họ là trinh, những trinh nữ, họ tháp tùng với con chiên. Bất cứ con chiên đi đâu, họ cũng được đi theo, vì được mua chuộc giữa loài người, làm nên những người đầu tiên được hiến dâng cho Thiên Chúa và cho con chiên. Chúng ta là những người được Chúa Kitô cứu chuộc, là hiền thê, là của lễ mới trong Chúa Giêsu để dâng lên cho Thiên Chúa, nhiều vô kể mà Gioan nhìn trong thị kiến. Đó là hiệu quả của hy tế của Chúa Giêsu, và phải nói khi nào tôi được dâng lên, tôi sẽ lôi kéo mọi người đến với tôi là như vậy. Và những người được Chúa cứu chuộc bởi cái cuộc tử nạn, cái đau khổ mà Chúa Giêsu đã mất mạng để mua hay để chuộc chúng ta ở nơi Cha của Ngài. Chuộc ở đây không phải là chuộc ở ma quỷ. Ma quỷ nó không có quyền gì đối với Chúa khi nó kìm hãm chúng ta cả. Ngài không chuộc ở ma quỷ. Ma quỷ làm sao mà bằng Ngài để mà hơn Ngài để mà chuộc nó, chuộc ở từ tay nó. Mà chuộc là chuộc từ nơi Chúa Cha. Những ơn huệ mà con người phạm tội đã đánh mất, một trong những ơn huệ lớn đó là sự sống, ma quỷ nó cướp. Thì bây giờ Chúa Giêsu mất mạng để chuộc ở nơi Chúa Cha, trao lại cho chúng ta còn nhiều hơn trước khi chúng ta phạm tội. Đó, tuyệt vời lắm. Cho nên chân lý này, ngôn sứ Isaiah đã nói về người tôi tớ Giave là Chúa Giêsu đó, ở chương 53 từ câu 10 đến câu 12, Thiên Chúa đã muốn Ngài bị nát thân và bị giết chết, bị đau khổ. Nếu người đã hiến tân làm của lễ đền tổ cho chúng ta, người sẽ được thấy những kẻ nối dòi nòi giống của Ngài sống thật là lâu, nhờ người ý muốn của Thiên Chúa được thành tựu, nhờ nỗi thống khổ của chính Chúa Giêsu, người đã nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì Ngài đã nếm mùi đau khổ, người là đấng công chính, người tối trung của Thiên Chúa, người sẽ làm cho muôn người được trở nên công chính trong Ngài và sẽ gánh lấy tội lỗi của loài người. Vì thế Thiên Chúa sẽ ban cho muôn dân làm gia sản của người, cùng với những anh hùng hào kiệt, không bị những anh hùng hào kiệt, những người đó được chia chín lợi phẩm bởi tay tôi tớ ra về, bởi vì nó đã hiến tân chịu chết, đã được liệt vào hàng tội nhân, nhưng thực ra nó đang mang lấy tội lỗi của một người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi được sống. Đó là Chúa Giêsu mà Isaiah bảo trước về cuộc tử nạn của Ngài, để rồi qua đó Ngài tập họp muôn dân trong thời đại ân sủng 144.000 người, và đó trở thành cái giao ước mới của Ngài. Cho nên cái hiệu quả của y tế của Chúa Giêsu đầu tiên là Ngài ban giao ước. Trước kia đầu tiên Chúa thương dân Do Thái, Chúa cũng ban giao ước. Có rất nhiều lần Chúa lập giao ước với dân của Ngài. Đầu tiên Ngài lập giao ước với ông Noe sau luật hồng thủy ở Sáng Thế chương 9 câu 1-17. Sau luật thì Chúa giao ước với ông cái dấu cầu vồng trên trời, và Chúa bảo cái dấu này không bao giờ còn lụt khắp mặt đất để người ta phải chết nữa. Cái dấu cầu vồng đó là gợi ý nhắc đến thập giá của Chúa Giêsu, như cái nỏ của David. Lần giao ước thứ hai, Chúa giao ước với ông Abraham ở Sáng Thế chương 7 câu 1-57 là nếu các ngươi cắt bỉ thì các ngươi thuộc về dân của ta, và ta sẽ cho dòng giống các ngươi đông như sao trên trời, như các dân biển. Cái này ta thấy đầu tiên thì giao ước xem ra loài người chưa thấy khổ tí nào, nhưng lần thứ hai thì cắt bỉ là thấy khổ rồi. Lần thứ ba Chúa giao ước với ông Môi-se ở Xuất Hành chương 19 câu 24 là Ngài bảo ông bắt con vật xẻ đôi nó ra, đặt làm hai bờ, rồi ông thấy lửa đi qua giữa hai con vật đó, để nói rằng ai mà bất trung với Chúa, bất trung với giao ước của Chúa, bất trung không thờ phượng Thiên Chúa thì sẽ bị phân đôi như các con vật. Giao ước thứ tư, Chúa đã giao ước với nhà David khi vua Ahab rối loạn vì bị ba nước Assur, Syria và Israel tấn công. Ông quyết định không còn biết rằng trông cậy vào ai nữa, dân tộc của mình bị diệt rồi, ông đi coi bói rồi ông tế sống con ông ấy chẳng có thể cứu được dân tộc, giữ được vương quyền của ông ấy là thuộc vương quyền của vua David. Thì Chúa sai ngôn sứ đến Isaiah để nói với ông, cũng là giao ước với ông này, từ một trích nữ thuộc dòng giống này sẽ sinh một Emmanuel, tức là Chúa Kitô. Emmanuel là Chúa ở ngoài người, là giao ước với nhà David ở 2 Samuel chương 7. Và tin mừng hôm nay qua ngôn sứ chúng ta biết Chúa giao ước với dân Chúa, Ngài nói ta sẽ lập giao ước với dân Israel và nhà Juda, một giao ước mới, không giống như giao ước trước đây ta đã lập với cha ông chúng. Mới ở chỗ nào? Là ta khắc ghi lời của ta vào tâm khảm của chúng, chính lề luật của ta ở trong con người của chúng, cho nên ta là Thiên Chúa của chúng, chúng là dân của ta. Ta sẽ tha tội ác cho chúng, ta không còn nhớ đến tội ác của chúng nữa. Đó, bài đọc nhưng chúng ta vừa nghe. Cho nên chúng ta để ý cái lời giao ước này trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe là ta thì ban giao ước này, ta tha tội này. Ban giao ước như thế nào? Là khắc ghi lời của ta vào lòng. Thì điều này Phaolô đã nói với chúng ta ở 2 Côrintô chương 3 câu 3 là chúng tôi là những người môn đệ của Chúa, dùng quyền năng của Chúa Thánh Thần mà khắc ghi lời Chúa vào tấm xương thịt và linh hồn anh em. Anh em là bức thư của Thiên Chúa, không còn viết bằng bút mực hay là ghi trên hai tấm đá như ngày xưa trao cho Môi-se, mà viết bằng thần khí trên tấm linh hồn và thân xác anh em. Đó, cho nên vào thời Tân Ước thì cái lời tiên báo Chúa sẽ khắc ghi giao ước của Ngài trong bài đọc mới được thực hiện qua hy tế của Chúa Giêsu. Và cái giao ước này trở thành di chúc. Thư Giao Thái chương 9 câu 6-7: một người viết giao ước mà chưa chết thì cái giao ước chưa có hiệu lực. Như cha mẹ viết giao ước đứa con cả được căn nhà, đứa con thứ được mẫu ruộng, nhưng mà bố mẹ chết thì giao ước ấy chưa thành tựu, chưa thuộc về hai đứa con. Nhưng khi bố mẹ chết thì đương nhiên đứa con cả là có căn nhà, đứa con thứ là có mẫu ruộng, đã được viết trong giao ước. Cho nên cái chết mới đánh dấu cái giao ước thuộc trọn về ai, thì Chúa Giêsu đã bị giết chết. Thì tất cả những gì Chúa giao ước ban ơn cho con người mới thực thuộc trọn về người. Cho nên hiệu quả đầu tiên của hy tế là lời Chúa. Cũng vì vậy mà chúng ta thấy phần thứ nhất của thánh lễ ở nơi tòa giảng là nơi ban giao ước, nơi mà hội thánh dùng quyền năng Chúa Thần để khắc ghi lời Chúa vào tâm hồn chúng ta đấy. Cho nên chúng ta nếu mà được khắc ghi nhiều đó, phải tròn mắt lên mà há miệng ra, chứ còn cứ mắt cứ nghiêm riêng cái này không biết làm sao mà thần khí bảo để mà ghi được đấy. Tao thấy một cha giảng hay quá, tao mà thần khí vô phải tròn mắt lên, phải há miệng ra, giống như một cha kể chuyện tình á thì thích lắm, dễ vô lắm, vì nó có sẵn trong lòng rồi. Còn thần khí thì xem là khó quá. Cho nên đó thật ra là thần khí của Chúa cũng là lời được ghi trong tâm hồn chúng ta, là hiệu quả thứ nhất. Hiểu như thế chúng ta mới biết rõ lý do khi Chúa Giêsu bị treo trên thập giá. Ngài theo cái nhìn của ông Gioan, Ngài không chết. Cái nhìn của Nhất Lãm, Đức Giêsu bị giết chết. Bởi vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa cho nên không, Ngài cũng nói đến cái chết của Chúa Giêsu. Cho nên ông ấy nói là ở trên thập giá, Đức Giêsu nghiêng đầu treo ban thần khí, động từ clino đó là nghiêng đầu hay là một cái cử chỉ của một người yêu ghé đầu về bên người yêu để thỏ lại tâm sự. Cho nên Đức Giêsu nghiêng đầu treo ban thần khí. Đó, tin mừng Gioan ghi như vậy đó, nó không có chết. Ở Gioan 19 câu 30, Ngài nghiêng đầu treo ban thần khí. Khác với lời Nhất Lãm thì Ngài gục đầu thắt thỏ. Ví dụ như Marco chương 15 câu 37, gục đầu thắt thỏ là thân xác của Ngài, là con người bị đâm, bị đóng đinh như vậy thì chết nên gục đầu các thọ. Như vậy với cái chết thực sự của Chúa Giêsu thì chính lúc đó lại là lúc Ngài trao ban thần khí, là ghi lời Chúa vào lòng ta, cho nên Gioan nói này, Ngài không chết mà Ngài nghiêng đầu thọ thể như oxy thọ thể tâm sự với cô vợ dâng tài của mình. Thứ hai là Ngài tha tội cho chúng ta. Ngài nói trong tin mừng hôm nay Gioan 12:31, đã đến giờ và bây giờ cuộc phán xét được diễn ra trong thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Đấy, Ngài nói với những kẻ đến với Ngài, thủ lãnh thế gian sắp bị tống ra ngoài. Thủ lãnh thế gian là ai? Thủ lãnh thế gian là những kẻ cộng tác với ma quỷ, những kẻ mê sự đời này mà không yêu mến thực tại đời sau, thì đó là thủ lãnh thế gian sắp bị tống ra ngoài, tức là Chúa diệt họ, nó không có quyền gì đối với con người nữa. Đó là hiệu quả thứ hai Chúa Giêsu tha tội cho chúng ta. Cho nên Bí tích Thánh Thể là trung tâm sự ơn tha thứ. Chúng ta đọc ở trong giáo lý của Hội Thánh số 1407 hoặc là giáo luật số 916 thì nói rõ thế này: khi chúng ta đi dự lễ đó, mọi tội nhẹ chúng ta sám hối được tha hết, kể đến cả tội trọng chúng ta không biết mà xưng tội sám hối trong đầu thánh lễ, thì khi đến nước lễ chúng ta hết tội nào cho chúng ta, không còn tội nào hết, bởi vì trung tâm ơn tha tội mà. Đến thậm chí giáo luật 916 còn nói rằng nếu ta đi lễ mà thấy mình mắc tội trọng, ước ao nước lễ quá, cần thiết phải nước lễ hôm nay mà bây giờ muốn xưng tội quá đi thôi mà không có linh mục nào giải tội cho mình, thì sám hối đi, nên nước lễ với một điều kiện là quyết tâm xưng tội ngay sau khi nước lễ thì vẫn được nước lễ. Đấy, nhớ kỹ được, đừng nói rằng tôi ông Tinh ông bảo phạm tội trọng mà nước lễ đâu nha. Khi có điều kiện mà không xưng tội ấy, thì không được lễ. Còn bây giờ không có điều kiện, tôi nói một ví dụ, một người nguy tử, họ có tội nặng mà bây giờ họ nói rằng đời của tôi chồng chất tội lỗi, giờ tôi sám hối, tôi biết rằng tôi không còn sống ở thế gian này, xin mời cha đến giải tội cho tôi, xin mời cha đến ban bí tích sức dầu cho tôi. Bây giờ đi kiếm, đi mời cha không có, cha đi vắng hoặc không, cha ở xa quá, không làm sao mà được mời cha đến được. Mà người này họ muốn thuộc về vị, muốn trở lại với Chúa, muốn được xưng tội nước lễ thì làm sao bây giờ? Nếu nhà thờ gần đó, ta có thể đến đó xin mình thánh đưa cho người đó nước lễ là hết ạ. Dù người đó chưa xưng tội, dù người đó chưa sức giàu, bởi vì họ muốn mà không được, chứ không phải là cứ cho nước lễ mời đi đâu. Họ muốn quá, họ muốn được xưng tội, họ muốn được sức giàu, họ muốn nước lễ, bây giờ không mời cha được thì làm sao? Chúa đâu có phải bó tay, phải cần, phải lúc nào cần đến ông cha đâu. Chúa có nhiều cách mà, thì trực tiếp mình xin mình thánh cho người ta rước, dù là mình là người dân thân. Cho nên Hội Thánh buộc là trong trường hợp nguy tử phải được nước lễ là như vậy, quan trọng lắm. Chúng ta hết thế giờ chết không còn một cái gì ràng buộc người ta nữa, một người bị vạ tuyệt thông chân nữa, đến giờ chết không còn vạ tuyệt thông hết rồi. Tuyệt thông là khi còn sống để ngăn cản những người khác đừng bắt chước thôi, chứ còn đối với người mà mang vạ tuyệt thông giờ chết chẳng còn vạ nào hết, thả hết để họ được đấy. Đó, vì thánh thể trung tâm y tế của Chúa Giêsu là vừa ban giao ước và vừa tha tội tuyệt vời như vậy. Cho nên chúng ta mới có lý để thưa với Chúa ở trong Thánh Vịnh 51-50 câu 12 đáp ca chúng ta vừa đọc đấy: lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. Chúa tạo cho chúng ta một tấm lòng trong trắng nhờ chúng ta sám hối, bình thường đi dự tội rồi rước lễ, còn không thể được sám hối đi dự lễ Chúa Thánh. Đó là hiệu quả y tế của Chúa Giêsu, vừa ban ra bước vừa tha tội. Và Chúa Giêsu không muốn dâng lễ một mình, Ngài muốn mời gọi chúng ta. Nhưng Ngài nói trong tin mừng ta vừa nghe: khi nào tôi thì dương cao lên cả mặt đất, tôi sẽ lôi kéo mà. Tức là Ngài muốn mọi người cùng đồng tế với Ngài. Tôi dương cao lên mặt đất, lúc tôi lôi kéo mọi người đến với tôi. Giăng chương 12 câu 32 tin mừng chúng ta vừa nghe: Ngài muốn lôi kéo, Ngài cũng muốn dâng lễ một mình. Cái hôm đó may mắn là có Đức Mẹ, có ông Gioan, có mấy người bà Maria và hai người phụ nữ nữa đứng dưới trên tầm giá, cũng là những người đồng tế với Chúa Giêsu, và trong đó có tên chụp ảnh nữa. Đó, cái nhóm đó là Đức Mẹ này, Gioan này, mấy phụ nữ này, tên chụp ảnh là những người đồng tế với Chúa Giêsu khi Ngài bị treo trên tầm giá này. Cho nên Ngài rất là sợ cô đơn, Ngài sợ cô đơn. Ngài mới nói: không biết ngày tôi trở lại trần gian có còn gặp được một người nào tin tôi nữa không? Luca 18 câu 8. Vì Ngài sợ cô đơn, cho nên tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, Ngài nói: bây giờ hồn thầy sao xuyến, thầy biết nói gì đây? Rồi Ngài cầu nguyện: lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, chính vì giờ này mà con đến. Cho nên Ngài không sợ cái chết, mà Ngài sợ cô đơn. Sợ cô đơn vì người ta không cộng tác với Ngài. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, chính vì giờ này mà con đến, chính vì giờ này mà hiến tế của Chúa Giêsu được thực hiện để biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa. Cho nên cái đau khổ và vinh quang đi liền với nhau chứ không tách rời. Chỉ khi nào mãn cuộc đời này chúng ta về với Chúa thì đau khổ mới tách rời chúng ta thôi. Còn bây giờ ở trên đời này thì hai cái nó liền với chúng ta, giống như một con chim nó bay được nó phải có hai cánh. Con người muốn bay bổng về với Chúa thì cũng phải biết rõ muốn có vinh quang thì phải chấp nhận đau khổ. Và đó là một cái cộng tác với Chúa Giêsu, như Phaolô nói với giáo đoàn Côrôsê 1:24: tôi chịu đau khổ như là bù vào những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, vì thân mình Ngài là của Thánh. Và một khi chúng ta đã sống hiệp thông với Chúa Giêsu như tinh thần của Phaolô đau khổ để cộng tác, thì Phaolô cũng nói chúng ta được thông phần, được chia phần vinh hiển với Chúa Giêsu. Ngài nói với ông Timôthêu ở thứ 2 chương 2 câu 10: bởi vì Đức Giêsu đã nói trước rằng ai hầu hạ ta thì hãy theo ta, và ta ở đâu kẻ hầu hạ ta cũng ở đó, và như thế Cha ta tôn vinh nó. Ai hầu hạ ta? Hầu hạ là thế nào? Từ ngữ của Hy Lạp hầu hạ tiếng Nitro có nghĩa là, dịch ra tiếng Do Thái có hai nghĩa là thờ phượng Thiên Chúa và phục vụ thánh nhân. Cái từ hầu hạ ta, tôi ghép lại tiếng Do Thái gọi là avat, có nghĩa là thờ phượng Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, hay nó đối liền với nhau. Không phục vụ tha nhân, không thờ phượng Thiên Chúa, không thờ phượng Thiên Chúa, không phục vụ tha nhân. Đó, nó là cái từ hầu hạ trong tin mừng hôm nay. Và cái từ Ngài nói bị treo lên, dẫn 12:32 treo lên ở tiếng Hy Lạp ở trong mảng ngôn ngữ của Kinh Thánh, vâng là húp sum, cũng có hai nghĩa: bị đóng đinh và được tôn vinh, tức là đau khổ và vinh quang. Húp sum, vừa bị đóng đinh vừa được tôn vinh. Đó là Chúa Giêsu nói cái từ ai hầu hạ ta thì hãy theo ta. Vậy thì có lúc Chúa Giêsu ở trên thập giá, chúng ta cũng vậy, bị treo như vậy. Ngài nói ta ở đâu kẻ hầu hạ ta cũng ở đó mà. Có lúc Chúa Giêsu ở trên thập giá, có lúc Chúa Giêsu vinh hiển ở trên núi hiển dung đó, ta muốn để được theo Chúa Giêsu đó, cái hầu hạ ta, ta ở đâu thì kẻ hầu ta cũng ở đó. Và như vậy là cha ta tôn vinh nó, nghĩ là cùng đồng tế với Chúa Giêsu. Chính vì vậy mà các giả sách sáng thế nói rằng cái đồng tế với Chúa Giêsu là khi nào Ngài muốn từ người cao cả nhất ở trên đời này cùng với cái người tầm thường nhất phải công tác. Ở trong Gioan ở chương 6, khi Chúa Giêsu hóa bánh ấy, đứa bé cho Chúa Giêsu mượn, đó là người nhỏ nhất, người cao cả nhất, giống như là ông Abraham ở trong sáng thế chương 14. Ông này đưa quân đánh thắng tất cả mọi quốc và mọi vua chúa mạnh liệt nhất ở Sodom, thắng hết. Như vậy lúc đó Abraham là người cao cả nhất ở trên đời này, bởi vì thắng hết mọi vua chúa mà ông này nhất rồi. Rồi thế rồi ông dâng lại những tài sản của cháu Lót và bị cướp trao lại cho nó. Rồi ông trở về, trên đường về thì định ông gặp Melchizedek. Gặp Melchizedek, chưa bao giờ ông Abraham gặp một người như thế này, vì không biết cái ông này ở đâu ra, không biết lý lịch, không biết tông tích. Vậy mà ông Abraham quỳ ngay xuống trước mặt Melchizedek mà dâng chiến lợi phẩm cho Melchizedek. Rồi Melchizedek trao cho Abraham bánh và rượu. À, rồi Melchizedek giơ tay chúc lành cho Abraham rồi biến mất. Thì ảnh Melchizedek đó là Chúa Giêsu. Ông kia chiến thắng kẻ thù, trở về dâng chiến lợi phẩm cho Melchizedek, là hình ảnh khi chúng ta dùng sức của mình, dùng khả năng của mình mà diệt sự ác để đem lại niềm vui cho anh em, thì chúng ta giống như Abraham đến dâng lễ, dâng chiếc lễ phẩm cho Chúa, và chúng ta nhận lại từ Melchizedek là Chúa Giêsu là bánh rượu, là mình máu thánh Ngài, và Ngài chúc lành cho chúng ta. Đó là cái hình ảnh mà những người được công tác với Chúa Giêsu trong hy tế của Ngài. Vì thế bản chất của thánh lễ là đồng tế. Bản chất thánh lễ là đồng tế. Ở Việt Nam thì khó khăn cái này, thì tôi thấy xét về mặt tiên lý nó không được ổn lắm. Nếu vì mặt mục vụ để khỏi để giáo dân hỏi khỏi làm mất thời giờ các cha thì có lý, nhưng mà về mặt tiên lý mà không cho đồng tế thì nó lại không hợp với bản chất của tiên lễ. Bản chất của tiên lễ là đồng tế mà, vì bản chất của tiên lễ là đồng tế cho nên luật giáo hội số 906 nói rõ là không một linh mục nào hay giám mục nào khi có điều kiện dâng lễ với giáo dân mà không dâng, lại đi dâng lễ một mình. Dâng lễ ít nhất phải có một hay hai người giáo dân tham dự. Không bao giờ một giám mục hay linh mục có điều kiện mà lễ tự dâng lễ một mình, trừ khi ở trong tổ hay một hoàn cảnh nào đó không có một người nào khác thì dâng lễ một mình được. Còn khi mình gần người khác phải dâng lễ với một người nào đó. Cái bản chất của thánh lễ là đồng tế là như vậy. Chúng ta đọc đại giáo luật 906 mà rất tiếc tôi lại gặp rất nhiều người có điều kiện từ giáp mục đến linh mục thật sự như vậy, nói ra vạch áo nhưng mà thấy tiếc lại dâng lễ một mình khi có thể dâng lễ với giáo dân. Thế nên nó không đúng với bản chất của thánh lễ là phải cùng mọi người, cùng với mình trong Chúa Giêsu để trở thành một buổi lễ dâng lên cho Chúa Cha. Đó. Cho nên khi chúng ta tập hợp mọi người về cho Chúa như vậy thì chúng ta cũng nối dài để làm ứng nghiệm cái hình ảnh đầu tiên mừng hôm nay. Những người dân ngoại là dân đi làm đến nói với ông Philip: này, tôi biết thầy có các ông, cho chúng tôi được gặp đi. Ông Philip đi gặp ông Andre rồi bàn với nhau. Thế là đưa những người dân ngoại đến gặp Chúa Giêsu, cũng nhờ Philip, nhờ ông Andre. Đó là những hình ảnh, những tư tế của Chúa đi tập hợp mọi người đến với Chúa, kể cả dân ngoại. Cho nên lúc đó Chúa Giêsu mới nói là bây giờ có người được tôn vinh là như vậy đấy, là phải quy tụ lại thì Chúa Giêsu mới hài lòng, con người được tôn vinh đấy. Thì Đức, khi Ngài nói như vậy thì Đức Chúa Cha nói làm sao? Cha đã tôn vinh và sẽ còn được tôn vinh nữa. Thì những người chứng kiến bảo ấy tiếng thiên thần, người khác ấy tiếng sấm, nhưng Đức Giêsu nói không, tiếng ấy được phán ra không phải vì tôi mà vì các ngươi. Tức là người ta nghe thấy tiếng nói mà người ta không hiểu là tiếng của Chúa Cha. Bây giờ ta được tôn vinh, ta sẽ còn tôn vinh ta nữa. Chúa Giêsu bảo đó là tiếng nói về các ngươi, thì các ngươi tôn vinh ta, tôn vinh cha ta, là các ngươi thuộc về ta, quy tụ mọi người về với ta, thì đó là các ngươi đã tôn vinh ta và cha ta cũng được tôn vinh. Ước gì chúng ta sau khi đã tìm hiểu về hy tế của Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta xin Chúa trước nhất là chúng ta, Chúa muốn chúng ta cũng là một tư tế của Chúa khi chúng ta sống với tinh thần giống như Abraham đấy, uy của mình mà bảo vệ người khác để trở thành một tư tế. Chúng ta là có bị khổ vì chúng ta phục vụ, thì chúng ta có ý thức đó là tội của mình mà vì khổ, và vì yêu mà Chúa muốn chúng ta phải khổ để minh chứng vì yêu của mình. Đó. Rồi chúng ta hiểu được hiệu quả của hy tế là Chúa ban di chúc và tha tội. Di chúc là tất cả những gì ơn huệ của Chúa trao cho chúng ta và được tha tội. Thế thì chúng ta hiểu hy tế tuyệt vời như vậy, Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài là quy tụ nhiều người về cho Chúa, là một cách đồng tế với Chúa Giêsu để Thiên Chúa được tôn vinh. Như tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói về Chúa Cha đã tuyên bố: ta đã tôn vinh ta còn tôn vinh ta nữa. Amen.